chúng ta toàn thể đại chúng. Hôm nay ta tiếp cái bữa rồi thì ta nghiên cứu học tới cái đoạn mà so sánh về sáu căn, cái công đức của sáu căn, nhưng từ trong kinh điển chữ Hán gọi là lục căn, nó có hơn kém. Mà ở trong tài liệu thì là nó có cái chỗ mà tôi biết mà nó không được nhỏ, là về cái chỗ mà thời gian đó thì là ba, mà không gian đó là bốn, ba nữa thành ra 12. Thì là mà ở đây mà dùng cái sách đây nè, mà nếu mà dùng cái tăng lên ba lần 12 thì là nó không có đúng. Mà tôi nghĩ lại thì có phải nói rằng là chồng lên ba lần, một lần 12 chồng lên 10 nữa thì nó thành 120, thì chồng lên đó, một lần nữa thì nó thành 5200 công đức. Như vậy thì nó mới là đúng lý. Mà trong cái tài liệu này nó có sai sót về chỗ đó. Thế thì là cái vấn đề mà nó chồng lên là vì sao mà nó chồng lên 12 12, thì bữa nay ta học là nó lại nó sẽ hiển bày ra cái chỗ đó. Bởi vì là sáu căn của ta rồi nó tác dụng với mỗi một căn thì nó có hai công dụng, nó tác dụng với sáu tầng rồi nó sinh ra hai công dụng, do chỗ đó mà nghĩa là nó có thành ra ba cái lần mà trồng lên. Thì đại để là ở trong đạo Phật nó có những cái từ mà mình không thể dùng con số toán cộng hoặc toán nhân mà nói để cho nó chính xác. Cho nên nếu mà mình dùng cái nguyên tắc mà toán nhân mà nhân ở đây thì nó không chính xác. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà kêu bằng 84,000 pháp môn, là cái câu đó cũng là một cái thành ngữ mà chỉ cho một cái số nhiều, chứ cũng không phải là trong đạo Phật có 84,000 pháp môn. Vì vậy mà chúng để ý, có những vị nghiên cứu đọc kỹ thấy việc đó thì cũng nên để ý mà nghiệm lại, cũng không có nên thắc mắc về cái con số, vì đây nó là toán học. Rồi thêm cái nữa là mình in sai sót thì mình sẽ ý cái nữa là mình này nó có những cái cũng lẫn lộn vậy. Mà nó cái chủ yếu là 1,200 là để nói là toàn phần của cái công năng, cái công năng của cái căn nào mà nhiều nhất, chẳng hạn như là ý căn, thiệt căn và lý căn. Trong con người sáu căn mà có ba căn thì là cái công đức nó trội hơn là 1,200. Còn nhãn căn, tỷ căn và thân căn thì nó có kém hơn, nó chỉ cái công dụng của nó chỉ bằng 2/3 của ba cái căn kia. Đã để là mình nhận như thế thì là nó tốt hơn. Trong danh tự nó có sai sót. Thế là hôm nay ta nghiên cứu tiếp nè. Câu vừa rồi các bạn mà kế các bạn kết nha. Thật nó là mười phương như lai căn tầng thức, tức là sáu căn, sáu tầng, sáu thức, gọi chung lại là 18 giới. Căn tầng thức và 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng bồ đề. Và sự thật mình sống ở trên cái cõi đời này á, là tất cả đều là nó nằm gọn ở trong lục căn, lục trần và lục thức. Mà bao nhiêu những cái thứ phiền não khổ đau mà nó sinh ra cho con người, mà người phàm phu gánh chịu, là cũng do sáu căn sáu trần và sáu thức. Sáu căn là cái phần chủ thể phân biệt thì đã chứng nhớ rồi, do cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, sáu cái giác quan của mình, sáu cái cơ quan. Còn nó sinh ra từ cái sáu căn đó, nó sinh ra sáu cái thức, là sự phân biệt của cái thấy, của cái nghe, sự phân biệt của cái ngửi, cái nói, cái biết. Đó là cái công dụng giác quan, và đó là lực thức. Thế thì nó phân biệt đó là dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, và đó là lực trần. Thế thì là xương la dạng tượng thân mắt của ta, và trong cuộc sống mà ta hành động suốt cả cuộc đời, mà từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì vĩnh viễn cũng ở nó gói gọn ở trong cái sáu căn sáu tầng và sáu thức của con người mà thôi. Gọi chung là thập bát giới, tức là 18 giới. Cái giới có nghĩa là nó có từng món, từng thần, nó có cái ranh giới riêng biệt, thành ra là 18 giới. 18 giới đó nó làm cho những chúng sanh mà không có một cái nhận định sáng suốt, không có một cái trí tuệ, không có người hướng dẫn để nương tôi theo cái sự suy nghĩ, cái sự hành động, sự phân biệt của nó, thì nó sinh ra không biết bao nhiêu là phiền não khổ đau trồng chất cho trong suốt cuộc sống. Nhưng mà như lời Phật nói ở đây đó, thì mười phương Như Lai giữa cái 18 giới đó, mà 18 giới đó là công cụ để viên mãn vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên á, sáu căn sáu trần và sáu thức nhìn bằng con mắt của thế gian, của tục đế, thì nó là có thể là nguyên nhân để sinh ra các cái thứ tội lỗi. Vì vậy mà tôi thường đọc cái bài sám vi mạng, mà tôi nói với đại chúng, cái bài sám đó thì gọi là lục căn lục trần vận tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đòn. Nghĩa là sáu căn sáu trần sáu thức là nó hướng vận mà nó khởi ra không biết bao nhiêu tội lỗi, nó làm cho người ta chìm đắm trôi lăn ở trong cái đường tà và cái biển luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Đó là nhìn bên cái phương diện tục đế hiện tượng của thế gian mà nói theo cái thông thường của cái tâm trạng của mọi người mà chưa có đạt đạo. Còn người mà đạt đạo mà thấy tâm lý rồi thì cũng sáu căn sáu trần sáu thức đó nó lại là cái công cụ để mà đưa các cái bậc thánh nhân để đi đến cái chỗ mà như Đức Phật của chúng ta, thì đi đến cái chỗ mà vô thượng bồ đề để mà chứng đạo quả đó, chứ không phải nói là tội lỗi. Thành ra khi mình nói lực căn lực trần vận tắc vô biên chi tội là mình nói về giáo lý tục đế, còn nói về giáo lý chân đế đó thì sự thật là sáu căn sáu trần sáu thức không phải là nguyên nhân của tội lỗi, vì cái tánh của nó là cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên. Trên cái chỗ này mà tư duy rồi mình mới thấy sâu sắc vô cùng, mình thấy rằng là hàng ngày mà mình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó thật sự cái đó đâu có phải là cái mà của mình đâu, vậy mà nó xảy ra với mình đều đều. Nhưng mà khi nào mà mình nhớ lại lời Phật dạy, nhớ lại giáo lý rồi là ta có thể chẩn đứng nó được, gạt bỏ những cái thao cái vui mừng buồn giận thương ghét sân si cực độ đó, gạt bỏ được mà. Là vì sao? Là vì bản chất của sáu căn sáu trần sáu thức không phải là nguyên nhân của khổ đau, của tội lỗi, của chết chóc, của chết giết. Vì vậy mà nhớ lại chánh pháp một cái là con nên mừng lại được, là mà mừng lại được là tại vì cái bản chất của sáu căn và sáu thức không có tội lỗi. Cái chỗ đó mà tôi mới thấy là cái đạo Phật mà Đức Phật dạy, cái chỗ đó nó tuyệt vời vô cùng. Cái bản chất của sáu căn sáu thức là tội lỗi đó, thì khi mà nó tạo ra, nó muốn giận dữ, nó muốn tham vọng, muốn đó thì ngừng không được. Vì là bản chất của nó như vậy thì không ngừng được, không cách nào cải nó được. Nhưng mà sự thật đây nó không vậy. Bản chất của nó là thanh tịnh, là trong sáng, là an lành, là giải thoát. Vì vậy cho nên là khi mà cái thứ mà khách cần chật đến chật đi, chật xong chật việc, ta có thể chặn dừng nó lại được. Thì lúc bây giờ là ta trở về với cái tấm thanh tịnh bản nguyên của sáu căn ta. Ta nhìn vô trần bằng cái tấm thanh tịnh bản nguyên của tự nó. Và những cái tâm lý mà giận dữ, mà thô bạo, mà đau khổ đó, ta có thể hóa giải được. Là vì bản chất của căn tần thức không phải là tội lỗi. Chỗ này là tư duy nó thấy nó hay quá, mà mình cứ mình thua nó hoài, mà thua mỗi lần thua là ức vô cùng, ức lắm. Bởi vì sắc tâm nhân bị xúc phát, nó có phải là nguyên nhân tội lỗi đâu. Vậy mà mình vì nó mà mình đau khổ, thế là không phải là mình là cái người không có trí là gì. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ đâu. Vậy mà mình để cho nó sinh ra đau khổ, thế vì mình không phải là mình vô trí là gì. Cho nên là có khi thua rồi đừng nói là mặc dạ, mình ức bụng. Phải biết làm sao nha, tiến tới đừng để cho thua nữa. Vì mấy người thương của Phật này, sáu căn sáu trần sáu thức là những cái điều kiện mà để các ngài thành bộ vô thượng bồ đề đó. Cho nên nói tới cái này rồi đó, tôi nhớ cái mà cái bằng đức Phật có cái thập bát bất động pháp. Cái từ đó hồi học kinh điển thường thường thấy nghe nó thường lắm, nhưng mà đức Phật có thập bát bất động pháp là tuyệt vời, là mới là đấng Như Lai vô thượng. Tôi nhắc lại là đại chúng đấy là 18 năm pháp bất động. Bởi vì là từ cái hàng Bồ Tát trở xuống là không ai có được 18 cái món đó. Vì vậy cho nên là chỉ có Như Lai Thế Tôn có, cho nên gọi là bất động. Bất động nghĩa là không có chung với ai, không có ai cùng có những cái đó từ đấng Như Lai vô thượng. Thì 18 cái món đó bất động này: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Tức là thân không có lỗi, nguyện không có lỗi, mà ý Như Lai cũng không có lỗi. Ví dụ như mình lỗi về thân là gì? Là sát, đạo, dâm. Nguyện của mình lỗi là gì? Là giận ngôn, ngữ, nữ, lưỡi thiệt, ác khẩu. Ý của mình nói lỗi là gì? Là ý nghĩ, tham lam, giận dữ, là si mê. Thế thì phàm phu thì thân thối có lỗi, cho nên gọi là phàm phu. Còn Như Lai thì thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Vô dự tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri ngữ xả. Như Lai không bao giờ có cái tưởng kỳ thị phân biệt. Chẳng hạn như là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Thi. Và trong cái người Âu, Á, Úc, Mỹ, Thi nó còn có bao nhiêu những hạng chúng sanh màu da chủng tộc khác nhau. Nó có nhìn của Như Lai không có người nào đáng khinh bỉ, và không có người nào mà với Như Lai không có lòng thương xót. Chừng vô dự tưởng, không có cái tưởng kỳ thị. Vô bất định tâm, lúc nào Như Lai cái tâm cũng định. Mà nếu mà cái tâm mà lúc nào mà cũng được định, cũng được tỉnh á, thì là mình không có để cho cái vô minh nó tác động, nó hoành hành cho mình đau khổ đâu. Mà vô minh mà nó xâm chiếm, nó tác động hoành hành, mà lúc đó mình không có định á, mình không còn làm chủ được mình nữa đó. Cho nên người ta có thể là chém giết nhau chỉ vì một sự tâm cảm nhỏ nhỏ, là tại vì lúc đó ta hết, ta không còn làm chủ được nữa, cái tâm không còn định, cho nên không thấy được cái hậu quả của cái việc làm này. À, nếu mình đánh mình giết mình người chưa chết thì mình cũng đâu có còn được hưởng cái gì. Vậy mà đọc tờ báo hôm qua đó, đó là chỉ tranh có cái đường mương ở chiếu mà người ta chém giết nhau chết hẳn hoài, mà tranh chém giết cái bà già chưa chết rồi thì cái ông nọ ở tù cũng bị kêu án tử hình. Vậy mà trong cái lúc mà vua minh đã đến rồi đó, mình không thắng được là vì cái tâm mình không có cái thiền định đó, không có tư duy, không có đường định, thành ra không lường được cái hậu quả. Cái bà chưa chết thì cái quả đất này không phải vì vậy mà nó tốn để cho mình, mà nếu mình biết được bà kia thì mình có được an ổn để mà hưởng hay không. Thế vì là cái hậu quả xảy ra như thế mà
không lường được.
Thế là tâm không có định, mà không có định là không có trí tuệ để nhận biết được cái hậu quả mà mình sẽ làm, nó đi tới đâu. Vì vậy mà còn thật thì là vô bất định tâm, không có lúc ra là ngài không định. Vô bất định nghĩa là ngài biết tất cả nhưng mà ngài không có chấp một cái gì hết, biết hết mà không có cái gì chấp mắt. Ví dụ như giờ ai nói cái hoa này là cái hoa lài, mà ngài là người cũng là người biết hoa lài. Ai nói cái này là cái hoa lá tàu bà, ngài cũng biết được lá tàu bà đây là lá lưỡi cọp ha, ngài nghe ngài cũng biết vậy. Nhưng mà đối với ngài là không có lá lưỡi cọp, mà cũng chẳng có hoa lài, chẳng có tàu bà, chẳng có bông hoa lít hoa huệ gì hết. Bởi vì ngài biết nó như vậy là như vậy, nó không có tên tuổi gì hết. Thành ra ngài nghe mà nhưng không nghe gì hết, nghe tất cả mà nhưng không nghe gì hết. Nếu không nghe gì hết mà vẫn nghe tất cả, thấy biết cũng như vậy. À, dục vô giảm, nhân tánh vô giảm, niệm vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. À, cái tâm mà muốn độ chúng sanh á, vì đó chúng sanh không có lúc nào giảm. Chánh niệm không có lúc nào giảm, tâm tánh không có lúc nào giảm, giải thoát không có lúc nào mà giảm, giải thoát tri kiến tức là cái quan niệm mà tất cả các pháp đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Không có chấp. Nhất thiết sanh nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp từ trí huệ hành. Tức là thân khẩu ý của Đức Phật là luôn luôn lúc nào mà khi mà ý nghĩ là trí tuệ, nó từ cái ý nghĩ nó phải từ trí tuệ sáng suốt. Chứ không có cái ý nghĩ mà vô minh, không lường được cái hậu quả của cái việc làm, cái việc nói của mình. Vì vậy mà nhất thiết ý nghiệp từ trí tuệ điều khiển hết. Trước khi nói ra biết là nói đó, lợi hại chỗ nào, trước khi làm việc gì biết việc làm đó lợi hay là hại, tội hay là phước. Và biết việc nào là chánh là tà. Thành ra thân thối là do trí tuệ nó điều khiển làm chủ hết. Trí huệ tuy quá khứ vô ngại, trí huệ tuy vị lai vô ngại, trí huệ tuy hiện tại vô ngại. Cái trí tuệ của Phật như là biết cái chuyện quá khứ rất là chính xác, biết chuyện hiện tại cũng chính xác, và biết cái chuyện vị lai cũng chính xác. Là vì là dựa vào là cái điểm chứng này. Đức Phật hồi xưa là do cái triết học Mác Lênin là gọi là cái triết học như vậy điểm chứng, mà thời xưa Đức Phật cũng có như vậy điểm chứng như vậy. À, là biết cái việc là hiện giờ mà các vị mà nhà cửa mà đầy đủ tự nhiên là làm ăn trước khác, là tôi biết rằng các vị là những năm những tháng trước là các vị đã từng siêng năng cần cù làm lụng bằng vận dụng bằng cái trí tuệ của mình, cho nên ngày nay các vị mới có cái của cải, cái sự nghiệp, cái giàu có mà các vị ăn ở hiện làm đây, ăn ổn đây. Thế rồi là dựa vào cái ảnh hiện tại này mà tôi biết rằng cho các vị những năm những tháng trước các vị đã từng là người siêng năng, là người cần cù, là người làm ăn, là người có trí tuệ. Và dựa vào cái hiện tại đây mà các vị trong nhà các vị là an ổn, mà là có tiền của các vị đầu tư vô trong các công việc làm ăn, mà làm ăn bằng trí tuệ, nhận thức rằng cái phương án của mình làm ăn đây nó có phù hợp với trong cái giai đoạn mà xã hội mới đang tiến hành lên hay không. Mà nếu các vị vận dụng trí tuệ mà làm như vậy thì tôi sẽ biết các vị tương lai sẽ còn khá nữa. Thế thì là Đức Phật đã từng dùng cái phương pháp biện chứng dựa vào cái hiện tại mà biết quá khứ, và dựa vào cái hiện tại mà biết được tương lai. Cũng giống như bây giờ mà mình có ăn được một cây bưởi ngon hay là một cây sầu riêng ngon là biết rằng là người này trước đây 5 năm có trồng sầu riêng, trồng bưởi chứ gì. Và ngay bây giờ mà đem giống sầu riêng ngon, trồng bưởi ngon thì biết cái người này là người sau này sẽ ăn sầu riêng ngon và bưởi ngon. Thành ra nhân quả tức là một phương pháp biện chứng, mà biện chứng không mà nhân quả được. Vì vậy cho nên cái học Mác Lênin nó có những cặp phạm trù nhân và quả. Bản chất và hiện tượng, rồi hình thức và nội dung, đại để là nó có những cái cặp phạm trù mà nó không khác gì với Phật giáo. Thành ra là mặc dù Đức Phật ra đời cách 2500 năm, nhưng mà ngài đã từng vận dụng cái phương pháp nhận thức mà cứ theo con mắt của khoa học mà nhìn thì là đạo Phật, vẫn là đạo khoa học. Cho nên là đọc những câu đó mình thấy rằng là không phải để có cái thân này là đáng trách, là xấu xa tội lỗi. Hồi đó có những cái lúc mà tôi học, tôi nhớ như là mình học kinh chưa có đạt tới cái đỉnh cao của kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, tôi sắp cái thân này dữ lắm. Nói theo cái lời của Lão Tử đó, ông Lão Tử nói ngô hữu đại quản dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà quản chí hữu. Ta có nhiều cái khổ là tại vì ta có thân, nếu ta không thân thì ta đâu có khổ. Cái câu đó những người mà có bị những cái khổ mà nó bao vây rồi nó sinh ra ý niệm tiêu cực yếm thế, nghe nói câu đó vậy là trúng quá rồi. Nhưng mà kỳ thật là câu đó không trúng tâm lý vậy. Theo đạo Phật đó, cái thân này đâu phải là nguyên nhân của các sự khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, những cái người mình nghiện ma túy là vô cùng khổ sở vật vã. Mà cách đây là bữa gì nghĩa là vì sao mà người ta mỗi ngày mà nghiện ma túy, người nghiện ma túy càng nhiều, tôi có qua cái chuyện đó. Cái vật vã khổ sở vô cùng. Như thế thì nội bà con đây có người nào có bị cái khổ đó không? Thế người là nội đây thì nếu mà người ta không có đi vào cái con đường đó thì đâu phải là hai cái con người là khổ đâu. Đó là nó cái khổ nặng lắm nha. Đâu có người nào cho ra là cũng nhận ma túy cũng khổ như những người đó nhận ma túy. Thế vì cái người là khổ ghê lắm như vậy là tại vì cái người đó đi sai cái sự sống của con người mà do tự mình tạo ra. Thậm chí cái bệnh chúng ta cũng không có gì đáng sợ hết cả. Bệnh chúng ta có gì ghê gớm lắm không? Mà nữ Hoàng Anh mới nói là chúng ta không có gì ghê gớm cả. Nó là một cái khung thành và một cái quả bóng. Cậu nào mà muốn đá cái bóng vào trong lưới là do mình đá, nó mới thùng cái lưới, chứ nếu không đá là cái bóng tự nó không hề nó lăn vô khung thành nào. Thế thì mình đi ra đó là cái gì nghe nó? Bánh không có, tự nó không có vô khung thành nào hết. Mà nó vô khung thành mà có ăn có mua là do là đá nó đó chứ. Nếu mình không có bê tha, mình không có tự lạc, mình không có làm những cái chuyện mà sống cái kiểu mà nghĩa là quá mê mốn bê tha nó ăn trong cái việc mà ăn chơi tự lạc đó nè, thì làm sao có chuyện đó được? Một vợ một chồng làm sao có ra được? Thất thiên cứu vợ ta nghiên cứu con vợ này ra sao? Đâu có con thể làm chứ mấy chỗ lại dầm cứu chi? Thế thì là cái tâm nó giống như là cái tâm mình không đắc, thì nó đầu mình khổ, nó vừa lớn mình được chứ. Đạo Phật là ở chỗ đó. Cho nên cái câu mà Khổng Tử nói quả phúc vô môn di gian tự tiểu mà thể ác chi báo như ảnh tùy hình là ở chỗ đó. Quả phúc, quả cũng như phúc, nó không có nhà, nó không có cửa, nó không có chỗ ở, mà nó đến với ai đó là do người đó dời nó đến, do người đó mời nó đến, chứ nó không có tự đến. Cái chỗ này nó thấm thía, nó thấm thía, đạo Phật thấm thía. Mà tôi nói đại chúng là chúng ta học Phật là đấy đó. Cái câu mà Nữ Hoàng Anh nói về vấn đề chúng ta mà tôi cũng hiểu ra đúng với đạo Phật của chúng ta nữa. Chúng ta không có gì gì đâu, nó gây gớm với ai chứ không phải nó là một cái gây gớm với nhân loại. Nó như một cái quả bóng và một khung thành. Tự quả bóng không bao giờ mà tự nó tác động nó chung vô khung thành ai. Chỉ có người nào đá thì nó mới lọt lưới thôi. Mình đừng đá thì nó không có lọt lưới. Thế thì quả bóng không có chỗ ở để người cứu nó vào. Thế thì lại vấn đề tội lỗi khổ đau này cũng vậy. Lực căn nguyên trần lực thức tự nó không có là nguyên nhân của tội lỗi, nó không phải từ nó mà có, bản chất nó không có, mà cái đó là do mình không làm chủ được mình. Vì vậy cho nên thanh văn duy nhất bồ tát và phật vẫn đầy đủ lực căn lực trần lực thức mà các ngài vẫn có bồ đề niết bàn từ hữu thượng cho tới vô thượng đó chứ. Cho nên là đạo lý mà học như vậy là phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà còn cái chuyện mà mình thực hành được cỡ nào thì cũng chung theo là chúng ta từ từ mà nhớ lời Phật, rồi mình dần dần mình cải tạo. Chứ còn cái tất nhiên là cái nói, cái biết đó thì dễ, cái tri thì dễ, nhưng mà cái hành thì nó phải có cái quá trình, nó có thời gian và nó có ý chí. Bây giờ ta đọc tới cái đoạn sức không tác dụng lẫn lo, phản ánh ra căn tầng thành năng sở. Arana thưa rằng bạch Thế Tôn, vì sao như sâu vào một căn lại có thể khiến cho có căn đồng thời thanh tịnh? Ở cái đoạn mà ta học rồi á, Đức Phật giải thích cho sáu căn của ông cũng như của tất cả mọi người. Vì Phật không biết làm thiện, nó có thể phát triển như thế. Do vậy nếu người ta dựa trên sáu căn mà người ta làm ra các tội ác, nó cũng có cái công dụng phát triển như thế. Nghĩa là mắt của ông thì nó có thể tạo những cái điều kiện bằng 2/3 của cái nhĩ căn của ông. Lỗ mũi của ông nếu mà nó tạo cái điều kiện mà phước duyên thì nó chỉ công dụng bằng 2/3 của cái lưỡi ông. Và cái thân căn của ông mà nếu mà tạo điều kiện phước duyên thì nó cũng bằng 2/3 cái ý căn của ông mà thôi. Như vậy nghĩa là trong 6 căn của ông, ý căn và thiệt căn và nhĩ căn làm được 1200 công đức, nghĩa là nó hơn ba cái căn kia 1/3. Dưới là nó mà ông phát triển tu hành, thể khai thông được một căn nhãn ngũ tử thì tôi nghĩ khai thông được một căn thì các căn kia nó sẽ thành tịnh theo một cách dễ dàng thôi. Đấy. Thì ông Anan mới hỏi chứ vì sao mà hãy thân một căn mà thanh tịnh thì là các căn kia nó lại thanh tịnh dễ dàng. À, ông nói thương như vậy. Phật bảo rằng này Anan, ông được quả tên đà hoàng trong tập khí vô thủy còn nhiều, chưa thể một lúc mà tháo gỡ những cái lớp vô minh như là sanh trụ dị diệt. Đấy, đó là nói sâu từng chữ vậy đó. Ông Anan lúc này thì được quả tu đạo hoàng. Mà tôi xin nhắc với đại chúng là nếu mà đại chúng mà cố gắng thì là trong hàng đại chúng đây các vị có quyền xuống quả tu đạo hoàng không phải khó lắm đâu nha. Đừng tưởng tượng rằng chỉ có thời Đức Phật mới có người xuống quả tu đạo hoàng, nói vậy không đúng. Mà ngay cái thời này người ta vẫn có thể xuống quả tu đạo hoàng, không có gì khó hết. Bởi vì vấn đề thân kiến, đường kiến, tà kiến, cư thủ, giới tâm thủ, năm cái đường này, người 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 ta có cái ý chí vững mạnh, người ta từ việc được, người ta quá giải được, thì ta chứng quả tu đà hoàng thôi. Rồi còn cái vấn đề tham sân si mạng nghi, nó tùy theo, rồi dựa vào cái vô minh là sanh, trụ, quay giữ cái việc này nè, mà chứng được cái quả cao hơn. Vô minh đó, người ta chia ra làm bốn mà, bốn giai đoạn. À, sanh tướng vô minh là tướng vô minh như tế lắm, trụ tướng vô minh là cái phần như tế mà tế đó tức là nó thô hơn, rồi giữ tướng vô minh là cái vô minh thô hơn nữa, còn giữ tướng vô minh là cái tướng vô minh mà nó biểu lộ ra những cái hành động, những cái ngôn ngữ, những ý nghĩ rất là làm đen tối, là tội lỗi, thì gọi đó là diệt tướng vô minh. Thành ra là ví dụ như cái người Phật tử nè, Phật tử chúng ta nói chung là Phật tử tại gia đi, mà các vị mà thừa với học Phật là các vị cũng diệt trừ được ít nhất thì là cái diệt tướng vô minh các vị trừ được là. Bởi vì tôi nói như bây giờ là cũng đồng thời cái này là hai mươi mấy mà sợ, nhưng mà nếu mà mình chưa hề biết đạo lý là gì mà ai mà trong cái sự mà mua bán trả chết hay lựa những cái món hàng dần lên vật xuống mà các vị nắm được là có thể nói những lời nặng nề và thậm chí có khi là đánh lộn mà đánh lộn là cái mức tối đa của đánh lộn là cách đây bao nhiêu năm có cái chợ ở ngoài cái cửa tây chợ Sài Gòn, có một cái bà nó bán cam bán cái cây gì đó mà trả qua trả lại bán xài lá ngang, tôi nhớ rõ báo đăng nào rồi, mà tại vì cả chết mua bán qua lại mà không bằng lòng nhau là đánh chết tôi một người bạn hàng. Thế thì là đó là cái duyên nhân, đó là duyên nhân diệt tướng, tức là duyên thô duyên vốn là vậy. Có thể hoặc là đánh chết người, hoặc là đánh bị thương, hoặc là chửi mới, hoặc là đánh lộn chéo quần chéo áo tùm lum tà la, kể cả giữa chợ mà không hề có một sự ngại ngùng nào. À, cái gì cái duyên nhân mà nó thô như vậy đó, tôi gọi là duyên nhân diệt tướng duyên nhân, tức là duyên nhân thô nhất. Cho nên là các Phật tử mà có đi nghe cái đạo này nè, là tôi tin rằng là không ai còn cái diệt tướng vô minh nữa cả, dù có giận như nữa thì cũng còn cái diệt tướng vô minh, tức là cái mà nó duy tới hơn. Có thể là giận đỏ mặt có thể là ức trong bụng buồn bực có, thì mà nếu có cỡ đó là cũng là đảo một bước thành công của mình á. Mình vô từ là cái diệt tướng rồi mà mình còn cái tự tướng vô minh thôi thì nó đã hơn rồi. Mà người nào mà còn cái kiểu tính đó mà nó nhẹ nhàng hơn nữa, biết rằng cuộc đời là vậy đó, mình có hiền mấy gì nữa cũng không làm sao mà có được người ta thông cảm với cái hiền cái lòng của mình. Cho nên có những người mà họ còn hung dữ như vậy mà mình nhắn thêm một máu nữa mà cho trong ruột mình, trong cái bụng mình, trong tâm mình nó nhẹ nhàng hơn á, là người đó coi như là ở vào cái trụ tướng của mình đó. Trụ tướng của mình đó, ví dụ như mấy vị mà tu hành là thường thường là ở cái vô minh của các vị là còn ở trong cái giai đoạn trụ tướng. Bởi vì áo dài lượn lượn đầu cạo láng bóng, chữ mang ngòn ngòn mà người quấn lộn coi sao được, chữ lộn coi sao được, được làm ớt lắm là cũng phải sưng cái bụng, sưng bụng mà cũng tính ngăn chịu, mà chữ như vậy nghĩa là vẫn còn hết vô minh. Nhưng mà vô minh là vô minh nhỏ, vô minh tương đối là như thế, tức là trụ tướng. Thành ra cái tu như vậy nó có lợi ích lắm, chứ không phải là không có lợi ích. Dù là cái hình thức thôi, nhưng mà có lợi ích. Nó quá rõ là cái việc đó, cái gì chứ, hay là những lợi ích rồi đó chứ. Còn khi nào mà là các hàng Bồ Tát đó ha, người ta nghe những cái lời mà chửi bới mắng nhất, người đau gây đau khổ cho người ta đó, mà ta nghe như là gió thoảng bên tai, còn không có gì mà không hề có một sự thù hận. Mà nếu cần có cái điều kiện mà giúp đỡ ngược lại những người hung dữ thô ác đó, nếu được vẫn cứ làm như những người không hề chửi mình, đó là việc từ sanh tướng vô minh, là đi đến cái quả vô thượng bồ đề là người đó. Cho nên ở đây tôi chia ra là sân trụ vị nghiệp. Học cái đó nó sâu á. Nè, thật nói nè. Cái tập khí vô thủy còn nhiều, ông chưa thể một lúc mà ông rỡ những cái lớp vô minh sân trụ vị nghiệp. Dù mình là bốn cái tầng như vậy. Tôi cũng nhắc cái này xuống đấy, cái thời kỳ tôi học dài lắm, nhưng mà khi mà các thầy giảng ở vấn đề vô minh thì thường thường các thầy chỉ nói tới khi nào mới thành Phật mà phải diệt trừ sân tướng vô minh, chỉ nói vậy thôi, nó thoáng qua vậy. Thành ra làm cho cái người học thậm chí có cả chục năm mà không biết sanh tướng vô minh nó là cái gì, vì nó ở đâu, nó ra làm sao. Thành ra sau khi mà mấy mươi năm đi vào trong dù mài trong kinh sử, phải mấy mươi năm đó, bây giờ tôi mới nói được cái đó cho Phật tử đó, chứ không phải dễ dàng đâu. Là mười lời là vô minh ta chia ra vậy đó mà, từ nguyên nhân nó đến thô. Thành ra cái cách mà diễn đạt, mà tôi diễn đạt vậy đó, nếu mà các đệ tử mà muốn nghiên cứu kinh điển là phải nói là các vị rất là hân hạnh. kỹ. Còn có khi là học 10 năm mà chưa hề biết tại sao gọi là thân tướng vô minh. Vậy chứ ngoài cái thân tướng còn gì nữa mình không biết. Ông hãy cứ kỹ sáu quan niệm tiền là một hay là sáu. Cái đoạn này nó sâu vô cùng. Nếu bảo là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói. Còn nếu như quyết định cho là sáu thì hiện tôi đang dạy cho ông cái pháp môn tu hành. Vậy căn sáu căn của ông căn nào tiếp theo và căn nào lãnh thọ? Chỗ này là cái chỗ mà thiền định muốn chết nên là có thể hiểu được cái suy. Vậy mình nhiều phật tử cứ chạy đi kiếm thiền định hoài vậy nè, trong khi học về đây nè mà vẫn đi chạy kiếm thiền định hoài. Tôi nói vậy tôi không có danh tị gì, tôi bảo các vị mà ở với tôi là gần tôi để tôi nhờ giả gì đâu. Nhưng mà điều mà tôi thương là các vị nghe kinh đến đầy đủ sức tu hành thiền định mà các vị không thiền, các vị chạy các vị đi kiếm hoài, nhiều khi đóng tiền thiền định 3 tháng tốn mấy trăm đô á, chết rồi. Chứ còn mình học kinh này là có thiền định hết à. Đó các vị coi đây, sáu căn của các vị đó là một hay là sáu? Nói cái chỗ này mà mình nghiệm ra mình thấy rõ ràng là không thật. Bốn phương của chúng ta là một cái đánh giác ngộ vô thượng thôi, cho nên ông mới hiểu được cái chuyện vô cùng sâu sắc tế nhị như thế. À, ông ấy đang thấy rằng tôi dùng lỗ tai tôi nghe lời Phật dạy. Phật bảo rằng ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe nào có dính dáng gì đến thân với miệng, mà miệng ông thời hỏi nghĩa lý, còn thân ông thì đứng dậy tỏ vẻ kính đông. À, thế thì là sáu căn của mình đây, nói sáu thì không trúng rồi. Nếu mà ông nói là sáu căn riêng biệt thì sao là Phật dạy xuất pháp cho nghe thì nghe bằng lỗ tai, mà miệng thì là hỏi pháp, và thân nơi được là cung kính vì trước Phật để cầu xin Phật dạy. Như thế thì có nghĩa là lỗ tai cùng với con mắt, cùng với thân, cùng với miệng, cùng với ý nghĩ, không phải là sáu. À, không phải là sáu, không phải là sáu cái riêng biệt, mà không phải sáu cái riêng biệt thì một, được không? Không. Nếu một sao lại là con mắt rồi lại không ăn, không nhai đồ ăn được. Lỗ tai sao không ngửi, ngửi mùi thơm, mùi ngửi được. Còn lỗ mũi sao lại không nghe bằng lỗ mũi mà lại phải nghe bằng lỗ tai. Thế thì sáu căn này nói một cũng không đúng, mà nói sáu không cũng không thể là đúng. Thế thì là cái vấn đề mà vũ trụ quan và nhân thân quan và cuộc sống của con người nó tế nhị mà nó phức tạp mà nó duy dị kỳ lạ. À, vậy thì lỗ tai ông tự ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe chứ có đúng dáng gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý, còn thân ông thì đứng dậy tỏ vẻ kính danh. Lấy đó mà chưa thì căn không phải một cũng không phải sáu, mà cũng một cũng sáu. Cái giống cái đạo hạnh nó có những chữ ngộ vậy, không phải một không phải sáu, mà cũng một cũng sáu, cũng như chữ bất tức là bất bất luôn. À, nó cái này nó bất, à, nó nước là sống không được, vì vậy cho nên bất tức. Nhưng mà nó là nước thì là không tương quan gì với sống hết, sống không tương quan gì với nó hết cũng không được, vì vậy cho nên nó bất luôn. À, còn ở đây nó một không được là vì nó tai nghe mà con mấy cái miệng lại thương hỏi và cái thân thì tỏ vẻ cung kính. Như vậy là từ cái nghe đó mà nó tác động qua tới miệng với thân với ý vân vân. Thế thì là nói nó một không nó sáu không được. Nếu nó sáu là nó riêng lẻ ra chứ không có quan nhau. Còn nó một cũng không được. Nó một cái gì nó lẻ ra lỗ mũi cũng có lẻ mà thấy được như sao, lỗ tai cũng có lẽ là nói được hay sao.
Cho nên là không phải một, không phải sáu,
mà cũng một tỷ, cũng sáu. Những cái chữ đó nó kỳ lạ của đạo Phật.
Nếu như không, thế này, nếu như không nó tham hợp với các vật lên bình rõ tốt, do cái hình trạng, cái đồ vật khác nhau mà hương không nó thành ra sai khác, từ bỏ cái đồ vật ấy đi, thì người ta gọi hương không là một. Đó,
cái ví dụ rõ ràng hết sức. Đem là bình bàn ly, đem là ly cốc, chung thế nè, lưu hữu nè, mình để mình sắp hàng mà, thì cái hư không đó nó trở thành ra cái biên lượng, cái diện tích mà của hư không đó, nó khác nào nó hết. Thế thì hư không là không phải một mà là nhiều lắm, cái diện tích của nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà đập bỏ những cái đó đi thì hư không nó hòa hợp ở trong cái không gian vô tận này thì nó trở thành một, thành ra cũng một mà cũng nhiều. Hư không có thể là nhiều vô cùng vô tận. Nếu mà đem những cái lưu, cái hữu, cái tinh, cái ché, cái ngang, cái lỗ thì hư không nhiều vô tận và hình dáng cũng vô cùng. Nhưng mà dẹp đi hết những cái đó thì hư không nó trở thành một. Vì vậy cho nên hư không cũng một mà cũng là cái dạng vẻ của hư không nhiều vô cùng. Sự thật hư không không nhiều. Từ bỏ cái đồ vật đi thì người ta gọi hư không là một. Thì thật hư không kia không gì âm mà thành một hay là thành khác, thành đồng hay là thành dị. Hơn nữa gọi là một hay là không phải một. Cho nên những cái mà hiện tượng mình thấy trước mắt ấy, giống như là mình thấy đúng rồi vậy, mà thì thật không có đúng. Nếu mình để cả lưu bình hữu hang cốc này kia không, mình thấy như xong mình nói ở trong nó từng khối vậy đó, từng mảnh vậy đó, cái vuông, cái tròn, cái cạn, cái sâu, cái méo, cái ba góc, cái gì hình này hình kia đủ thứ, nói giống như chúng vậy đó, nhưng mà thì thật không đúng. Sao cho hai đứa con cũng như vậy, do hai thứ sáng và tối nó hiểu bài lẫn nhau, mà cái tính với những màu nó tác dụng vào cái bản thể tạm nhiên, cái tâm thấy là dựa bên sáng và tối. Đây là nó tâm thấy trước cái này, do ý thức tới mà nó hiểu bài lẫn nhau. Ban tôi sẽ chậm hè, mà cái tâm thấy nhất, cái tâm giác những màu tác dụng vào bản thể tạm nhiên nó phát ra cái gọi là thấy. Cái gọi là thấy, cho nên cái từ mà thấy nghe ngữ nếm này kia đó ha, học đạo cho thâm căn cố đế rồi đó, cái từ thấy nghe ngữ nếm nó cũng không thật. Cho nên tôi dùng cái gọi là thấy. Cho nên cái gọi là thấy, cái thấy phản ánh ra gọi là sắc, gọi là sắc cho nó là này, nói cái chữ sắc mà chỉ cho vật chất cũng không có gì đúng cả. Nhưng mà khi mà cái thấy cái đối tượng cho cái thấy phản ánh cái bất thấy ra cái đối tượng để mà mình thấy cái này thì gọi cái đó là sắc vậy thôi. Cái cơ quan mà nó tiếp thu cái sắc thì được gọi là nhãn căn. Đây con mắt của mình đây là cái cơ quan tiếp thu sắc trần này ha, thì đó gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thân tận hợp thành cái hình dáng, tâm như là cái cá nho. Cái nhãn căn này đây người ta dùng được do cái tứ đại thân tận hợp thành. Vì vậy cho nên là nó không phải là nguyên nhân của khổ đau, của phiền muộn, của ưu tư và của thương ghét đâu nha. Nó là do tứ đại thân tận hợp thành đó. Nó hay từ chữ như vậy đó. Cái nhãn căn này là do tứ đại thân tịnh hợp thành. Vì vậy cho nên là khi mà cái người mà phát huy được cái trí tuệ đến cái chỗ mà bát nhã ba la mật rồi thì nhãn căn vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà với cái nhãn căn của Đức Phật mà nhân tất cả chúng sanh thì được thương tất cả như thương con một, chứ không phải là có hai, với là bình đẳng như nhau. Mà nó phát xuất từ cái chỗ tứ đại thành tận hợp thành. Cho nên cái mừng của một cái nơi mà chứng đạo rồi thì tất cả chúng sanh đều biết thống giọt máu từ đỏ và nước mắt cùng mạnh và sự cái tấm này là thống giác nhau vui buồn lắm nhau. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi là thương tất cả mọi chúng sanh như thương con một, chứ không có cái bằng vô đất bị đổi mà nãy tôi nói không hề có một ý tưởng kỳ thị mà gia mà chủng tộc hay là địa phương vân vân. Kể cả chủng tộc mà gia chức năng châu Âu đó mấy gì đối với Phật vẫn còn bình đẳng chưa, còn ở cái đất Việt Nam này mà kỳ thị là miền Trung là miền Nam là miền Bắc thì thôi là xin lỗi các hạng, nó không có đáng kể gì là những người đệ tử Phật cả. Tập hợp những người miền Trung theo miền Trung, người miền Nam theo miền Nam, người miền Bắc theo miền Bắc là cái đám đó là ăn cơm của Đà Na Tướng Thiết uống mà thôi, không có đáng kể gì là đệ tử Phật hết. Bởi vì là Đạo Phật đã dạy rằng là cái tứ đại sinh tịnh mà nó hợp thành cái nhãn căn. Mà nhãn căn gọi là nhãn căn chứ thật ra là không gọi là nhãn gì cả. Mà nó là cái chỗ đó, cái cơ quan đó, cái dạng nó như là cái nho hay là như cái hột sao cái chê. Đại để mình muốn hình dung cái gì cũng được. À như cái hộp của cái cá sao bê tê đó. Nhưng mà tại vì mình sửa mắt cho mình ra, người ta sửa hơi nó có cái nhẫn đó mà. Mình hết cái nhẫn cho tê tê đó. Thì cái mắt mình nó giống như là cái cá sao bê tê, cái hộp của cá sao bê tê. Thế cũng không gọi là nhãn. Gọi là nhãn mà thật còn dè dặt không gọi là nhãn. Bởi vì nó không phải nhãn gì hết. Mà gọi là nhãn vậy thôi. Gọi là nhãn căn vậy thôi. Đạo Phật tôi nói cái câu kỳ lạ lắm các vị, cũng như cái mười này mà tôi đã nói lại chút rồi, cái mười này là đáng lẽ là nói là nhân vô ngã nhưng tức là mười đó, nhưng mà khi mà giáo lý tuyệt diệu của đại thừa rồi á, người ta không nói nhân vô ngã mà người ta gọi là sắc bổ thứ vô ngã, sắc bổ thứ là chỉ cho mới là con mười của chúng ta là cái mà thường thường. Nếu mà không phát triển được cái trí tuệ mà đi trên con đường thánh thiện á, thì là cái này nè, cái tự thể này nè, là cái mà thường thường để chịu cảnh ở trong những cái đường luân hồi của những một đạo lưỡi xuất sanh người và trời. Cho nên ta gọi là sát thủ tướng, tức là cái thường thường chịu luân hồi ở trong luật thú, chứ còn gọi là người ta cũng còn không gọi. Bởi vì gọi là người là cho bằng thế giới tất đà, thiên hạ gọi là người thì mình cũng gọi là người. Ở đây ví dụ như mình nói là nhiều người, cái thằng Mỹ đó là nhân chí thôi, thì sao? À cái thứ người, cái thứ người là nhân chí thôi, nó có ăn thua gì đó. Vì vậy cho nên là sát thủ thú, là cái đó, cái mà thường thường, thọ nghiệp báo, nếu nó là đã. Thành ra cái đạo Phật mà hay ho, mà dè dặt, nó cứ mất sâu thẳm. Thành ra khi mà phải tỏ cái mắt cái này, nó là cái nhãn căn này do tứ đại thanh tịnh hợp thành hình dáng tâm như là cái tay nho hay là như cái hột samuti, chứ không gọi là mắt. Mắt là gọi theo phàm phu, gọi là thế giới tất đà, người ta nói vậy thì Phật cũng nói vậy. Còn do cái động và tỉnh đối chọi nhau là cái tánh giác nhiễm màu nó tác dụng vào cái bản thể tạm nguyên, tác dụng vào bản thể tạm nguyên, tức là cái tánh thanh tịnh nhiễm màu nó phát ra cái gọi là nghe. À cái nghe nó phản ánh ra cái đối tượng tôi nghe, gọi đó là tiếng, gọi là thanh tần. Còn cái cơ quan mà tiếp thu được thì gọi đó là nhĩ căn nữa. Mà gọi là nhĩ căn vậy thôi, chứ cái nhĩ căn này là cũng do tứ đại thanh tịnh hợp thành cái hình dáng tâm như là cái lá sen non. Đây, dùng cái hình dáng tâm như cái lá sen non để mà nói. Thế thì cái mà hình dáng như lá sen non này người ta gọi là cái lỗ tai, người ta gọi là nhĩ căn. Cái thì thật ra là đúng cái ngôn từ của nhà Phật thì cái chữ nhĩ căn cũng không còn được kêu gọi nữa, mà nó là như cái lá sen non vậy thôi. Bởi vì sao vậy? Vì là toàn thân con người là đầy một thứ thịt. Mà nói là toàn một thứ thịt thì tại sao lại là cái thịt bất tội lại không nghe mà không nói mà không thấy? Còn cái lỗ tai này hay lỗ này hay là cái lưỡi này, là con mắt này cũng là thịt của cái toàn thân này mà. À, do đó cho nên là chẳng qua là nói nó là như cái hình dáng của cơ quan, nó hình dáng như cái nho, hình dáng cái cơ quan nọ như là cái lá chân non, hình dáng của cái lưỡi là như hai ngón tay chỉ xuống, hình dáng của cái lưỡi là như là cái mặt cái tâm nó liền, cái tâm non, hình dáng của cái thân là như cái tấu cơm, còn hình dáng của ý tâm thì như cái bộ óc heo. Tức là cái ốc mình nó giống như ốc heo vậy đó, đại để nó vậy. Mà cái nào cũng đều là do tứ đại thanh, thanh tạng hợp thành. Vì vậy cho nên nguyên nhân của đấu tranh không có cái nào là nguyên nhân để sinh ra sự tội lỗi, sự khổ đau. Vô số chỗ này đó. Cho nên có người ta nhận lành là cả đời ta đâu có đánh lộn. Cũng có mất tài mũi lưỡi thần lý đàng hoàng vũ khí. Nhưng mà cả đời không hề có đánh lộn. Nếu nhập tâm là nguyên nhân của khổ đau, là của đánh lộn, là của tưởng của đấu, thì người nào cũng phải làm vậy. Nhưng mà đây có những người hiền cả đời ta không hề có đánh lộn, không hề có chữa bệnh. Điều đó chứng tỏ rằng lúc tâm không phải là nguyên nhân của hư dữ, của khổ đau, của nhận thức, của năng dậy. Vì vậy mà trong kinh gọi là do tứ đại thành tịnh hợp thành. Chỗ sâu sắc vô cùng của cái mặt, đọc kinh rồi mà hết mà là thương đức Phật vô cùng. Mà đều không có giá là nha, không có giá khẩn cầu gì được hết á. À, thương Phật rồi kính Phật rồi nhớ lời Phật rồi thấy mà mình thua mình không làm được lời dạy cái Phật để cho mình khổ, cái này mình thương mình tức rồi mình nói mình là đồ thằng ngu. À, chứ còn là khẩn cầu không có được. Nhưng mà nói khẩn cầu không được, chứ mà nếu mà lúc đó niệm Phật thì là cũng được, vừa niệm vừa niệm vừa nhớ nhanh cũng có hữu ích. Nằm một cái cơm này hoặc một cào cào này lẫn cái niệm lệ để lại là thương Phật mà nhớ Phật. Ông sao từ bi quá, ông hỷ xả quá, ông nhìn dạng vật như quyển không thành. Ông có đại bồ đề đại niết bàn, còn con cũng đầy đủ mắt tay mũi lê lưỡi thân ý như ngài, mà con nó nổi giận thường phục vậy. Mà bây giờ con quýnh thì nó lỗ nó đầu nó tùm lum ra cái da mình thì nó tan hết. Thôi thì bây giờ nam mô đức cao minh phật, nam mô đức cao minh phật, nam mô đức cao minh phật. Đó, vẫn có lễ như thường. Con phục ngài quá đức Phật ơi, nam mô đức cao minh phật. Con phục ngài quá. Tôi nói là tôi nói thật đó, các vị tưởng là tôi không có giận chứ. Tôi có những cái tôi cũng giận đấu trời, tôi cũng niệm nam mô đức cao minh phật. Cái cỡ này sinh tướng của mình đã diệt được ở đâu? Nó thường ở trong cái trụ tướng, mà trụ tướng là có lúc nó lan qua cái vị tướng, mà vị tướng tức là vô minh thô. À, mình đã biết như vậy. Nhưng mà tại ở vào cái hoàn cảnh, nói đúng là cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà cái người tu hành mà ở trong cái hoàn cảnh tốt, những người xung quanh mình là thiện hữu tri thức nhắc nhở với nhau mà tu á, thì khỏi có niệm Phật mà nhấn nhanh như vậy. Nhưng mà nó kể cái là cái hoàn cảnh của mình ở, những cái người mà gần gũi mình xung quanh đó là nó còn nhiều cái nó non nớt quá gì. Mình uống nắng, mình kéo người ta không có lên, mình muốn là mình kéo người ta lên, cho người ta tốt, cho người ta hiền, người ta lành. Nhưng mà mình kéo nó mệt quá rồi mình nổi giận. Tôi nói ví dụ các vị nghe, ví dụ như là một người biết lỗi, lỗi rất là hay. Cái người mà cũng biết lỗi cho chưa, nhưng mà chưa lỗi qua sông nổi, thì cái người biết lỗi giỏi này người ta có thể kéo cái người mà làm mà biết lỗi sơ sơ đó, kéo đi lỗi. Còn ta nó nhíu xong vậy các vị lội có nổi không? Đâu có lội nổi. Vì vậy là phải nhíu nhanh thôi. Thấy không? Mình tu hành tới mức đó mà mình hướng dẫn, mình bồi dưỡng người ta, mình kéo người ta lên cho nó nhẹ nhàng, trí tuệ, nhận thức cho nó vui vẻ. Mà ta thấp quá trời quá đất, mình nói không lên. Không lên thì chỉ còn có cách mình niệm Phật, vừa niệm mình nhíu nhanh thôi. Còn nhưng mà giờ sao đi nữa là học hành là có lẽ. Nếu mà ông từ được là việc tốn thì cũng từ tụ tốn việc tốn thì cũng từ là cái việc tốn cũng lý rồi. Thế thì là vấn đề khó khăn là như thế. Cho nên là về cái nhãn căn đó là do sáng và tối ha, rồi cái ngũ căn là do động và tĩnh, còn thân căn là do hợp và ly. Thân căn là thân căn là ví dụ như thân tay mình nè là do hợp và ly. Ý căn là do hai thứ sanh và diệt. Sanh và diệt tiếp nối nhau, cái tính giác nhiệm màu tác dụng với cái bản thể tạm nhiên, nó phát ra cái gọi là biết. Cái biết nó phản ánh ra gọi là pháp. Cái ý căn của mình là tức là cái bộ óc mình nó cũng là tứ đạo thanh tịnh học hành đấy. Ý căn nó phát ra ra cái tác dụng nó phát ra nó gọi là cái biết. Và cái biết cái phản ảnh ra nó gọi cái đó là pháp tầng. Cái cơ quan tiếp thu pháp tầng nó gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh biểu hiện qua cái khái niệm và tư duy tự hồ như là cái chất độ hữu non. Chất độ hữu non giống cái bộ óc, cái chất óc, óc của các loài súc vật, óc heo, óc bò của mình nó khác hơn, mà nó cũng bằng ngày mà để giống như là cái đầu hũ non vậy đó, cái canh đó. Thế thì là nhãn thì là sáng và tối này nè, nhớ nó trong những cái phạm vi của nó nè, tác dụng là do nhận thức của nó là do sáng và tối. Ngũ căn đó là do hoặc nghe động hoặc là nghe tĩnh. Tỷ căn đó là lỗ mũi nè, cái giống như là hai ngón tay chỉ xuống nè, hoặc là nghe ngữ thông hoặc là ngữ bích. Ngữ thông là mình còn đang sống đây, mà ngữ bích thì là có thể chết đó. Rồi thiệt căn á thì là nó cũng có hai, nhạt và mặn hay là ngọt và lạc. Đó là thiệt căn nè, cái đối tượng của thiệt căn nè. Còn cái đối tượng mà để nó phản ảnh, nó xem ra cái nhận biết của thân căn á là thiệt và ly. Còn cái đối tượng nhận thức của ý căn á là pháp, là sanh và diệt, là những cái ý tưởng mà nó sanh ý tưởng hoặc là ý tưởng nó bị diệt đi, là nó sanh ra những cái nhớ nghĩ, những cái hình dáng, cái âm thanh của mắt tai mũi lưỡi là mấy nó lưu lại, thì cái đó gọi là pháp trần. Tôi nhắc với đại chúng là cái chữ pháp trần là quan tâm hơn hết. Cái đối tượng của ý căn là pháp trần, mà pháp trần là những cái hình ảnh do mắt thấy, đã thấy hồi sáng nay hoặc hôm qua hoặc nhiều năm về trước, nó còn lưu lại trong cái ý căn của mình. Những cái nghe của những năm tháng vừa rồi, vừa trước, thậm chí 40 năm, nó vẫn còn cái âm thanh đó, cái sự việc đó mình còn nhớ lại, đó là thuộc về pháp trần đó. Cái lỗ mũi của mình ngửi mình những cái hương gì, cái lưỡi mình nếm những cái vị gì, từ hồi nhỏ tới bây giờ mình quen đi, mà hiện giờ nó không còn nữa, mà nó vẫn còn thèm, nó vẫn nhớ tới cái mùi hương đó, nó vẫn còn thèm cái mùi vị đó, đó mà hiện giờ nó không có, cái đó gọi là pháp trần đó. Còn cái chỗ mà êm ấm, cái chỗ mà đụng chạm, xúc chạm mà bây giờ không còn nữa, cái đó nó đã qua rồi. Nhưng mà nếu mà tôi nói thẳng ra để cho đại chúng để ý mà, chứ còn nói mình nó ẩm ờ, nó ướp mở thì là nhiều khi là các vị không có hiểu rõ được đâu. Cái chữ xúc trần á, nó không có thêm gì là ngồi cái nệm êm ở cái giường nệm mà có là cho, rồi có sinh lông mà có lót nệm, cái xúc nó phải như đó. Không phải là chỉ mặc những cái áo cho nó mỏng nó mát, rồi còn cái áo giải ta ba chi cách ngàn 145 thì nó thô nó nhám rồi không thích. Cái xúc mà nói chữ đó là chẳng qua là không dám nói nữa. Chứ còn cái chữ xúc là tôi nói với vị giờ hồi 18 tuổi mình đã lập gia đình rồi, rồi có hai vợ chồng ở nhau thương yêu nhau, người ta gọi là đầu ấp tay gối, thấy không? Rồi thân chung cho rất lắm, rồi bây giờ kẻ nam người bắc kẻ út người âu không còn nữa, hoặc là kẻ còn người mất, rồi cái tình mà ôm ấp mà cái tình thương tưởng mà hôn hít gần gũi đó không còn nữa, mà bây giờ nó còn nhớ lại cái đó là gọi là xúc trần đó, xúc trần bây giờ nó còn hình ảnh đó, cái đó là thuộc về pháp trần đó nha. Nói là nói hết ý là phải nói vậy, mà nói vậy rồi các vị hiểu nói xong thì nói chữ quá thì nghe nhớ mệt quá. Chứ cái chữ xúc trần là phải nói như vậy. Mà thỉnh thoảng là tôi làm cái ví dụ đây là nè, đó, muốn hung là phải hung ca để mạnh như nào đó là xúc trần đó. Người ta hung con hung cháu cũng vậy, đó là cái tình thương của ông bà cha mẹ đối với con cháu. Còn người ta hôn những người mà ngang đồng lứa tuổi với người ta gọi là ý nhân trung, người ta gọi là người tình yêu, thì nó là một cái thứ xúc trần đó. Mà cái thứ xúc trần đó hiện giờ thì cái chuyện đó là cái chuyện xúc hiện tại, không gọi là pháp trần. Mà nói là cái gì sắc trần, mà cái hình ảnh đó bây giờ đây không còn. Kẻ Úc người Âu, kẻ Á người thì thương gì đó, hoặc là kẻ còn người mất thì còn cái hình bóng mà giống như là một nhà vua Trần Thánh Tôn hay gì đó, mà nhớ cái bà thương của mình á, mà dám nói rằng là đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hương. Đó là cái ông vua đó, một nhà thơ đó, là cái pháp trần của ổng. Thế giờ nhớ cái người thương của mình, thường thường soi cái kính mà bây giờ lại nhớ quá rồi muốn bật cái kính ra để tìm bóng của người thương của mình ở cổng, rồi xếp tàn y tức là những cái áo cũ mà cái người thương của mình nó mặc á, rồi để dành cho nó hương, để hưởng nó lo hưởng cái cho nó khỏe. Cái đó là tôi gọi là pháp trần, là cái đó. Còn hai câu thơ đó tôi thấy như là cái ông vua pháp trần vua đó, ông vua Lê Thánh Tôn á. Còn nếu mà vua nào thì các vị nhớ rõ ông vua là cứng lắm. Còn đại để là ông vua đó, đó là mà thôi vậy. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng chết tàn y lại để dần hơn. Trời, nghe não ngục sao đó. Nhớ vô cùng nhớ. Cho nên cái chữ pháp trần á, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần thì từ lâu nay tôi nói nhiều rồi. Còn cái xúc trần á thì tôi chưa có nói rõ, nó rõ mà người ta nghĩ nó méo mó về kinh điển, về người. Nhưng mà bữa nay thì nhắm cũng còn không bao lâu nữa, rồi mình cũng già rồi thì mình nói hết cho nó rồi. Rồi để mình có chết nên không có ổn của. Chứ mình có của báo là chết mình đem theo làm để làm gì nhá, chia ra sao rồi. Cho nên là học Phật nó có cái đam mê không? Đọc kinh Phật nó thú vị, cái đam mê. Tôi đọc sách vở ngoài, tôi coi cái lương là gì, nghĩa là nó làm ra trở thành ra cái giáo lý của đạo Phật của tôi hết. Thành ra nó mê lắm chứ không phải là học mà ngán đâu. Học mà ngán là không làm nổi. Mà nó mê. Thế thì là cái ý căn vốn là tứ đại tâm bệnh, biểu hiện ra cái niệm và tư duy mà thể hồi như cái chất đậu hữu non, tức là một ốc mình. Đó là phân tích về sáu căn rồi đó. Sáu căn mà nó sinh ra sáu thức đó. Giờ vào sáng và tối, đông và tính. Nên có lạc và ngọt hay là lạc mặn, rồi thân thì là xúc, ý thì là phân biệt những cái hình ảnh, những cái bóng dáng. A nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi cái tính giác minh, nó bị trở thành ra minh giác. Cái tấm giác minh nó trở thành minh giác, nghĩa là cái tấm đó đáng lẽ ra là cái tấm đó nó là cái tấm khách quan, không phải của ai và không phải của cái gì cả. Cái tấm giác minh đó nó là thanh tịnh bản nguyên, nó châu biến bất giới, không phải của ai và cũng không phải của cái gì, của con gì, của người nào hết. Nhưng mà nó hạn chế đi là bởi vì là cái tính khách quan đó nó trở thành minh giác, nó trở thành ra cái của ông, nó tác động vào ông rồi nó thành ra cái của ông. Mà đã thành ra cái của ông thì ông trở thành ra năng phân biệt, mà giảm hết nó trở thành ra cái đối tượng sở phân biệt, chết là cái chỗ đó. Thay vì cái tính giác minh đó, Đức Phật thì sử dụng cái tính giác minh, cái tính giác minh đó, cho nên là Phật nhìn tất cả vạn pháp đều như nhau, nhìn vạn pháp đều là như thể tốt. Nếu mà núi cái tốt mà núi cao thì là Đức Phật thấy nhìn như thể tốt, không có cách nghĩa gì sao, đừng hỏi lý do. Nhìn cái vực thẳm sâu lúc, biển sâu lúc, Phật nhìn cũng là như thể tốt. Rồi lửa thì nóng mà bốc lên cao, khói nước thì lạnh vô cùng, đóng lại thành băng thành tuyết, và những lúc tan ra trả xuống thì Đức Phật nhìn nó là như thị tánh. Tánh lửa là bốc lên vậy thôi, cái tánh bốc lên của cái mệt đó chứ không gọi là lửa nữa. Nhưng mà điều gọi là lửa là tùy thuận thế gian, chứ còn lửa bốc lên nước trả xuống thì nhìn như vậy là như thị tánh. Đừng hỏi tại sao, cách nghĩa tại sao, không cần cách nghĩa, cách nghĩa anh cách nghĩa của gì cũng đúng hết. Nếu anh cách nghĩa anh nói là muốn nó nặng nó ướt thì nó lỏng cho nên nó trở xuống, anh nói vậy đúng chưa? Chưa. Bởi vì muốn ra cái tính của nó là tính thủy chân không, tính không chân thủy, nó thanh tịnh bản nhưng nó châu biến pháp giới cơ, cho nên đâu phải là một luồng trở xuống, anh thấy đó thôi. Vì vậy cho nên nó nước trở xuống là cũng còn chưa đúng gì hết. Lửa anh thấy nó bốc lên, chỗ nào có lửa cháy anh thấy nó bốc lên, anh nói là tấm lửa bốc lên không? Đúng chưa? Chưa. Tấm quả chân không, tấm không chân quả, nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới. Thế thì anh thấy cái chỗ lửa đó nó bốc lên mà anh nói cái tấm lửa như vậy là đâu có trúng. Mà lửa châu biến pháp giới, cho nên bây giờ ngoài sân này nè, không có ngọn lửa gì hết mà tôi vẫn lấy lửa ra được kia mà. Vì vậy cho nên là nhìn lửa bốc lên thì thấy nó vậy, cái bằng như thị tấm. Không có nói gì nữa. Nhìn nước chảy xuống đó là như thể tốt, nghe như thể tánh. Còn như thể tánh là như thể tốt. Rồi hỏi vì sao lại đá quánh vô là gãy tay, là sinh tay, là tay tay. Đó là như thể thể. Còn hỏi vì sao mà nước quánh xuống vậy á, lại không có ăn thua gì, tay chân mình không có nhận hết á. Cũng là như thể thể thôi. Cái thể của nước là nó mềm, không có thể có thể chất của đá nó cứng thì anh đừng có quánh. Nó muốn sợ đâu ta đừng đánh. Vậy thôi. Rồi mới hiểu lực, lực là cái lực dụng của mọi sự vật, là mỗi một thứ nó có một cái công dụng riêng. Thì cái nào để ăn được thì ăn, cái nào để làm củi được làm củi, nào để làm cầu đường được thì làm cầu đường, cái nào cứng thì làm cầu đường, còn cứng nữa thì làm xi măng là đá để xây nhà. Thế là nhân dân vật là như thị như thị lực, rồi như thị tác, cái sự tạo tác nha, cái gì làm ra những cái thập nhũ, cái gì làm ra những cái thứ đá cứng, cái gì mà làm ra cái chỗ đất phù sa trồng cây được, còn cái gì làm ra cái chỗ đất mà không hề có cọng cỏ. Thế là đó là như thị tác, đó là cái sự tạo tác của cái vũ trụ vạn hữu này, nó như vậy. Rồi thì là cái gì để làm ra cỏ cây hoa lá ăn được, còn cái gì làm ra cỏ cây hoa lá mà không ăn được, đó là như thị nhân, như thị duyên. Nhân nó như vậy, nó ra như vậy. Quả nó như vậy, nó ra như vậy. Cái gì làm ra người thì tóc đen, người Âu Châu thì là tóc trắng, có chỗ thì người tóc vàng, có chỗ thì người tóc nâu, có chỗ thì bên Phương Châu là tóc nó quấn vô. Mà còn cái môi của người Phương Châu nữa thật là to. còn lỗ mũi người Âu Châu thì nó cao nghẹo, lỗ mũi người Việt Nam thì kẹp. À, cái gì làm ra như vậy? Đó là nhân thiện nhân, thiện nhân thiện quả như thế. Báo à, tại cái quả nó như vậy, cái báo nó vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy mà nó ra như vậy, anh đừng có cách nghĩa cái gì nữa trời. Nhân như vậy bổn nạp cứu cánh, nghĩa là sự phát hiện tội nó như vậy là nó hành động như vậy. Đó là cái nhìn của Phật đó. Cái nhìn của Phật là bình đẳng, khách quan, không hề có để gom ghép hơn thua và nói xem vô cái phân biệt của mình. Cho nên cũng cái này Phật dạy rằng tri kiến là tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến là tư tức niết bàn. Các bạn nghe ngửi đến chút là ngửi đến chút biết của anh, mà anh đừng có thêm vào những cái sự phân biệt nào, anh đừng có nghĩ anh lung tung lang thang, thì đó là cái cội gốc của niết bàn đó. Còn cái thấy nghe ngửi đến chút biết này mà anh thêm những cái tư tưởng, những cái phân biệt, cái giải thích của anh bằng kiểu này kiểu nọ là nguyên nhân của cội gốc sinh tử đau khổ mà thôi. Cho nên Đức Phật nhìn sự vật hiện tượng qua cái 10 cái như thị đó. Vì vậy mà Đức Phật vô cùng sung sướng. Nè, mình học mình cũng biết rồi đó, nhưng mà mình làm chưa có nổi, thực hành chưa có nổi bằng cái kiểu mình nhìn qua thập như thị đó. Vì vậy mà cho nên có những lúc mà phải nhìn Phật, mình niệm Phật bằng cái cách mình nghiến răng, để mà từ những cái phiền não và đau khổ, để mà tự trách mình. Chứ có cái kiểu chứ, nó có cái cách mà Phật dạy rõ ràng, có thể chinh phục phiền não, vượt từ khổ đau được. Bởi vì tất cả lục căn của ta đều là cái tích của nó là tối đại thanh tịnh. Cho nên vốn không có là phải là nguyên nhân của khổ đau. Mấy cái chỗ này nó hay vô cùng vô tận. Nắm được cái yếu tố đó rồi mình mới phát huy cái gọi là tu hành của mình. Thành ra số căn của ông bị hạn chế là bởi cái tấm giác minh nó trở thành minh giác sâu vô cùng. Cho nên tôi đóng mặt kép này để mà để ý. Thay vì là nhìn thấy dân sinh tỉnh bằng thập như thế, thế thì bây giờ là anh lại đem cái tính giác minh đó anh trở thành ra cái nhận thức chủ quan của anh, rồi anh nhìn lại sự vật bên ngoài bằng cái phân biệt chủ quan của chính anh. Anh gọi là đây là sắc, đây là thanh, đây là hương, đây là vị, đây là xúc, đây là pháp. Rồi anh cũng dùng cái phân biệt chủ quan của anh cho là đây là tốt, đây là xấu, đây là lấy, đây là bỏ, đây đáng thương, đây đáng ghét. Do đó mà nó sinh ra nguyên nhân của đau khổ phiền não đó. Cái tánh giác minh mà nó trở thành cái tánh minh giác của anh, thay vì nó là cái khách quan của vũ trụ vạn hữu khắp từng khắp chân trong vũ trụ vạn hữu. Chỗ này tôi nói nó hay sao đâu, nhưng mà nói hay hay chứ người nào có thiền định mới hay, chứ là không có mấy người mới đi nghe làm cũng nói tôi thùng nữa. Đó, tôi nói mình mong nói gì đó biết, tôi ngồi tôi nghe chuyện cho sống, ông này chắc cũng khùng đản trí gì á. À, cho nên tôi nói vậy tôi cũng xin lỗi các vị á, có hơi chủ quan á. Nó hay là hay với ai, phải không? Cũng như đó băng nhà nó hay là hay với ai chứ với tôi đâu có hay. Ông nào ăn là ăn là ai, nước nào thua thua, không tương quan gì tới cuộc đời tôi á. Cũng như là lâu lâu mà thấy đó, những cái băng mà nghĩa là nó đi ngang cái xà mà nó khích cái xà ngang ngang, mà thủ môn mình nhảy lên mà ôm được thì quá tuyệt vời, mà ôm không được là thua. Thì đá như cái banh vậy kể ra cũng là cái tay vô luyện là cũng hay. Ờ à, hay nhưng mà đều chuyện hai ăn thua không có tương quan gì tới cuộc đời tôi, không có vui mà không buồn, không có đau khổ gì hết. Ơi à, bây giờ là tạm dừng ở đây đi, bởi vì nó qua cái đề tài mới này nó sâu quá đi.
Chúng thành vô biên mạng.
Cho nên một bộ kinh nào cũng đều có thể giải thích bằng hai mặt. Là giải thích theo cái hệ tư tưởng gì nữa nghĩa, và cũng có thể giải thích theo mất nửa nghĩa, tùy theo tâm cơ trình độ của người nghe. Tôi nói thí dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ, mà cái tâm cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời, mình biết rằng là cái tâm cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc ở Tây Phương. Và có Đức Phật A Di Đà cách đây mười phương hằng hà sa số cõi nước, Đức Phật có một cõi nước tên là Cực Lạc ở phương Tây, tức là ở phía mặt trời lặn. Nên mọi người nên phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi đó. Thì cái người mà trong cơ thấp lần đang nghe vậy là ta chịu thôi. À, phía mặt trời lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương Cực Lạc, nên xuống tâm niệm Phật để cầu sanh về cõi đó. Rồi người ta quan hỷ, người ta phát tâm, người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thuộc về cái loại kia bằng là bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cốt cánh, chưa phải là cái nghĩa trọn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, trong căn cứ trong cái khoa học hiện tại ngày nay đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới phương Tây, mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó trùng trùng nguyên khởi, nó là không có ngần hết. Thế thì á, gọi là Đông, ở đây gọi là Tây, thì đây là thế giới cái này gọi là Tây. Nhưng mà sự thật không phải là Tây, mà là đối với các thế giới bên này thì đây nó lại là Đông rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ mà gọi là Tây Phương Cực Lạc, mà phải nói Cực Lạc ở về phương Tây với mặt trời lặn đó, là nó thuộc về phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo vô cùng. Mà nếu nói cụ thể thì sáng hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng nè, thì mặt trời mọc lên được là 3 sao. Nhưng mà cũng trên cái đất này thôi, thì lúc bây giờ mặt trời ở bên vô trì á, thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô trì lặn rồi mà nói là phải thành 7-8 giờ tối rồi. Vậy thì ở vô trì có phải gọi là Tây Phương chưa? Thôi với cái bầu vũ trụ bao la này có phải Tây Phương chưa? Không phải. Tây Phương đó là Tây Phương trong cái tương đối đó mà. Chứ nếu mà nói về cái nghĩa mà lửa nghĩa tuyệt đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là Tây Phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế là gọi là bất lửa nghĩa, là không có nghĩa không 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 trọn nữa. Còn mà nếu nói về lửa nghĩa thì phải nói như thế này: Phật hiệu Như Đà Pháp Giới Càn Thông Tùy Xứ Hiện Quốc Dân Cực Lạc. Chỗ mà hiện Cái chỗ đó là chỗ nào? Cái chỗ đó là cái tâm của mọi người. Khi nào mà nó thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não lưu minh, tham sân si mạng mà nó len lỏi vào trong tâm của mọi người, thì lúc bây giờ cái thân Phật Di Đà đã hiện vào ở trong đó. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh mình. Pháp giới tàn thân tự xuất hiện. Cái thân của Ngài ẩn tàn khắp pháp giới tự xuất hiện. Thì thứ là thứ nào? Thứ đó là chỉ cho những cái tâm của mọi người khi nào không còn tham sân si mạng nghi phẩm hạnh thứ đó tật sang. Ví dụ nhưng mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, cái mặt trăng này, ánh sáng của nó là từ xứ hiện, từ xứ hiện. Thế nào mà có cái ao, cái hồ, cái sông, cái chế mà đựng nước hoàn toàn trong và đứng lặng á, thì ở chỗ đó có tâm hiện. Mặt trăng mặt trời là dần dần trên trời có thể hiện khắp từ xứ đấy, nhưng mà nếu chỗ nào đó không có ao hồ sinh kế, không có mặt nước đứng thẳng lặng đứng trong, thì chỗ đó không có tâm hiện. Nhưng mà nó cũng từ xứ hiện là chỗ nào có ao hồ sông mặt sinh kế mà nước trong và thẳng lặng, thì từ xứ ngay chỗ đó là có tâm hiện. Đây như thế là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái Đức Phật Di Đà mà ở Tây Phương để gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như tôi vừa nói nó không có. Tây Phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn như là cái vũ trụ bao la vô tận này thì nó không có Tây. Nghĩa là tất cả về hành tinh, định tinh, nghĩa là tương quan tương nhiên ra mà xây dần như là một chút là không trên, không dưới, không nam, không bắc, không đông, không. Không Tây thì nó quay mà. Nó tương quan tương nhiên nhau mà tất cả cái đều là quay. Rồi nó cùng có một sức hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cái hướng Tây được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nhỏ tôi có chơi cái này nè. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên trong miệng, lần này tôi nước lên rồi mà thổi rồi. Thổi thì ba hồng đậu nó cứ nó tung lên, nó tồn tại ở trên giữa cách cái miệng mình cỡ một tấc, mà nó lăn tròn, nó tồn tại trong cái cách mà nó lăn tròn, mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó nè, cái hơi thở mình đó, cái loại không khí mình đó là giống như là cái bầu khí quyển nè, rồi là tất cả cái hồng đậu đó nó giống như là những cái thiên thể hiện giờ nó chuyện lấy nhau, tương quan lấy nhau trong cái sức hút vô tròn đó mà nó tồn tại. Do đó cho nên là cái hộp đậu đó mình thổi lên mình thấy nó vô tròn như thế, thì cái quả đất mình cũng vô tròn, mình ngoại cái thiên thể cũng đều vô tròn. Mà đã vô tròn thì làm sao bệnh đâu là đông là tây là nam là bắc chứ, nó cứ nó vô tròn mãi mãi. Cũng như bây giờ là vệ tinh ta sống ở trên không gian này cũng vậy, nó cũng vô tròn thôi. Nó có cái nào mà nằm đứng yên đâu, nhưng mà nó quay nó cũng nằm thật lớn. Ví dụ như cái đất vừa mà nó quay ra là có 6 phút 12 giây nó quay một lần rồi, nó quay quá nhanh để làm cho nó là giống như là vì cái mặt trên nó lớn cho nên thấy coi như nó bằng rồi đó. Cái chuyện thật là nó vẫn quay tròn hết. Đó là khoa học của ngày nay phải chứng minh như thế. Thì vấn đề đông tây đó đừng có nghĩ rằng là cái phía tây là phía mặt trời lặn, đúng. Cho nên là Phật Thủy Di Đà Pháp Giới toàn thân từ xứ hiện. Nói về Phật Di Đà là toàn thân, ẩn tàng trong Pháp Giới. Chỗ nào có nước trong thì tăng hiện, chỗ nào mây tăng mặt trời hiện, chỗ nào thiền não lưu minh Phật, thì Phật Di Đà hiện. Đó là giải cho mình, giải lửa nghĩa đấy, lửa nghĩa kinh là vậy đấy. Phật danh Phật Lạc, chúng nước của Phật ta là Phật Lạc, cũng gọi là thường tịch quan. Tịch quan là tịch quan, tức là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái nước đó đó, tịch quan là tức là chiếu, quan là tức là chiếu đây. Tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Lắng lặng mà rất chiếu sao, chiếu sao mà rất lắng lặng. Còn nước đó cũng như mặt trời á, rất tịch. Là mặt trời đó có sao động, ta gọi là bệnh tinh nè. Tịch mà rất sáng sao, sáng sao mà rất
chiều lên cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới tịch, mà thường xuống xuống như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là cực lạc là vì nó không có các điều khổ. Mà nó có chỗ đó đâu, có tinh hiền. Có tinh hiền tức là nó hiền dị, nó màu nhiệm lắm, ở như cái mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở dài dài trước sông đây, ở ngoài vườn cái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trong chợ Sài Gòn chợ lớn, và tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực. Cực lạc có hết mà không ai thấy. Bây giờ nó thấy nó phải làm sao? Người mù cũng thấy nó mặt trời phải làm sao? Phải làm sao cho xóa mây, xóa cái mây mù của mắt. Thì người mù nó có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xóa đi, vượt tan hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cực lạc. Đây nó vậy đó, do mình cho mình có cái gì, cái cảnh giới cực lạc này là có cái gì lại điên dữ lắm, nó ẩn tàng, nó chứng nghiệm ở trong trên mặt đất này, trong mọi sự vật hiện tượng. Đó là giảng như thế, là phải gọi là giảng pháp môn tịnh độ về lý nghĩa kinh. Lý nghĩa tức là nghĩa như thế, là nghĩa lúc đó. Do đó cho nên phải gọi là tự tánh như đà, là duy tâm tịnh, tịnh độ. Tịnh độ là do tâm mình. Tâm mình không còn phiền não, không còn tham sân si mạn nghi, không còn phẫn hận thiếu não đặt xa, không còn nghĩa là lực tâm lực, lực tâm nó vận tác vô vi vô tội, không còn thập tiền thập thử nó tích thành hữu lậu thiên chi nhân, thì là cảm giác cực lạc nó ở trên mặt đất này. Đó là cái nghĩa nghĩa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là vui ngủ người ta á, mê hoặc người ta mà chỉ là bên kia cực lạc nói cái chữ đó ha, là nói chữ ngàn đời muôn kiếp, mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì, mà những người đệ tử mình nó cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là vẽ đến tâm hồn bên kia thế giới một cách siêu hình, một cách quan đều vô chuẩn. Sao tôi nghĩ là nhà Phật tôi nói như thế đó.